Chương 21. Sau các việc ấy, xảy có chuyện này. Nabốt, người Gít-rê-ên, có một vườn nho tại trong đồng bằng Gít-rê-ên, giáp đền của A-háp vua Samari. A-háp nói cùng Nabốt rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng Nabốt thưa lại với A-háp rằng, nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. A-háp vào đền mình buồn và giận, bởi cớ lời Nabốt người Gít-rê-ên đã nói, vì người đã nói rằng, tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. A-háp nằm trên giường, xây mặt đi, không chịu ăn. Hoàng hậu Giê-sa-bên đến gần người mà nói rằng, bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Người đáp, vì ta có nói chuyện với Nabốt người Gít-rê-ên rằng, hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Song người đáp lại rằng, tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi. Hoàng hậu Giê-sa-bên bèn nói rằng, có phải ông hành quyền vua trên Israel chăng? Hãy trỗi dậy, ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Nabốt người Gít-rê-ên. Giê-sa-bên viết thơ, nhân danh A-háp, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và kẻ cả ở trong thành Nabốt và ở cùng người. Trong thơ nói như vậy, hãy truyền rao lễ kiêng ăn, rồi đặt Nabốt ở đầu dân sự. Đoạn, hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng, ngươi có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Kế hãy dẫn người ra khỏi thành ném đá cho chết đi. Những người của thành Nabốt, tức những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời Giê-sa-bên truyền dặn trong thơ mà người đã gửi cho. Họ rao truyền lễ kiêng ăn và đặt Nabốt ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Nabốt và cáo gian người tại trước mặt dân sự mà rằng, Nabốt có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành ném đá người chết. Họ bèn sai đến nói với Giê-sa-bên rằng, Nabốt đã bị ném đá và chết rồi. Khi Giê-sa-bên hay rằng Nabốt đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng A-háp rằng, hãy trỗi dậy, nhận lấy vườn nho mà Nabốt người Gít-rê-ên đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Nabốt không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Nabốt đã chết, A-háp liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Nabốt người Gít-rê-ên đặng lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li người Thi-sê-be rằng, hãy đứng dậy, đi xuống đón A-háp vua Israel ở tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Nabốt đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi há đã giết người, và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Nabốt, thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi. A-háp bèn nói cùng Ê-li rằng, ớ kẻ thù nghịch, ngươi có gặp ta à? Ê-li đáp, phải, tôi có gặp vua, bởi vì vua đã bán mình đặng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy thì ta sẽ giáng họa trên ngươi. Ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các nam đinh của nhà A-háp, bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel, vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội. Nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Jeroboam, con trai Nebat, và giống như nhà Baesha, con trai Ahijah. Đức Giê-hô-va cũng phán về Giê-sa-bên mà rằng, chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại thành lũy Gít-rê-ên. Phàm người thuộc về nhà A-háp, kẻ nào chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, còn kẻ nào chết trong đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Quả thật, chẳng có ai giống như A-háp buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xui dục người. Người làm điều gớm ghiếc quá độ mà theo hình tượng y như dân Amorít làm, là dân Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. A-háp nghe lời của Ê-li nói, bèn xé quần áo mình, lấy bao mặc cho mình và nhịn đói, nằm vấn bao và ở khiêm nhường. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li người Thi-sê-bê mà rằng: Ngươi có thấy thế nào A-háp hạ mình xuống trước mặt ta chăng? Bởi vì người hạ mình xuống trước mặt ta, ta không giáng họa trong đời nó, nhưng trong đời con trai nó, ta sẽ giáng họa trên nhà nó.